thành phố như vậy
tôi nghe một thời thế tôn ngự tại kỳ thiên tình xa của trương gia thấm cô độc trần hạnh xa thế khi đêm trần mạng có một vị trời dung sáng vô thân hào quang chiếu diệu sang tòa kỳ thiên đến nơi phật ngự đành để thế tôn ngự
đúng rồi đứng
một thân cung kính phân phân bằng lời kể rằng chữ tiên và nhân loại suy nghĩ điều hạnh phúc an tâm cầu mong đời một đời sống an lành nên ngài thì bí mật hoan nghỉ dạy chúng con để phúc lâm cao thượng thế tôn thì lời hỏi rồi giảng dạy như vậy sống thân vui kẻ thân cần bận trí hiền cũng nhờ bằng tôn thức là bốn lần cao thượng ở chú sư thêm hoa công đức trương đã làm chân chánh hương tư tâm là bốn lần cao thượng đã văn nghệ nghiệp rồi kéo hưng liền hồng tổng nói những lời chân chân là bốn lần cao thượng hiểu lần bằng tinh thần chăm sông bờ và con sông bằng nghệ thương thiền là phố lanh cao thượng bố thi hành đúng pháp chư nên làm nguyên buồn hành vi không nổi lầm là phố lanh cao thượng cả lý tâm niệm hát tự chế công tay xưa tinh thần trong thiền pháp là phố lanh cao thượng biết tôn kính kiêm nhường trí tôn và ý ơn đúng thời nghe chân pháp là phúc lành cao thượng nhận độ tánh thương hóa thương nghiệp kiến ta môn tùy thời hàm luận pháp là phúc lành cao thượng sống phàm hành thấy được vị thanh đế chứng ngộ qua niết bàn là phúc lành cao thượng khi xuống chạm biệt đời
đứng công đồng
không sâu tự tại và vô nhiễm là phúc lành cao thượng những tờ hành như vậy không chỗ nào thối thân nơi được an toàn là phúc lành cao
Nam mô Bhukhaya, Nam mô Thamaya, Nam mô Sankhaya. Đây là chương trình Phật Pháp Bhukha Thamma trên Banh Phật mỗi ngày 2 giờ. Giờ Việt Nam từ 8 đến 10h30 tối, giờ Houston từ 7 đến 9h30 sáng, giờ New York từ 8 đến 10h30 sáng, giờ California từ 5 đến 7h30 sáng, giờ Paris từ 2 đến 4h30 chiều, giờ Sydney từ 11h30 tối đến 2h30 sáng. Con tịnh nhiên thành kính đảnh lễ chư tôn đức và thân chào tất cả Phật tử. Hôm nay Chủ nhật ngày 16 tháng 2 năm 2014, Phật lịch 2557. Giáo trình Phật Pháp vấn đáp cho Kinh Milinda Ban Ha, bản dịch của Tùy Kheo Nguyệt Thiên. Đề tài hôm nay, ví dụ về đặc tính của loài chim cú, sẽ do Thượng Tọa Giác Đẳng giảng giải. Mở đầu chương trình, xin tất cả chúng ta trang nghiêm tam nghiệp đảnh lễ Tam Bảo. Chúng con xin kính thỉnh Đại Đức Minh Hạnh đọc kinh lễ Tam Bảo. Nam mô Bụt Tha Ya.
Nhất tâm đảnh lễ Đức Như Lai bậc ứng cúng chánh biến tri minh hạnh túc thiện thể thế gian giải vô thượng điều ngự thiên nhân sư Phật Thế Tôn. Nhất tâm lãnh lễ chánh pháp do Phật thiện thuyết thiết thực hiển tiền vượt ngoài thời gian đến để chứng nghiệm hiệu năng hướng thượng trí giả thân chứng. Nhất tâm lãnh lễ chư tăng đệ tử Thế Tôn bậc diệu hạnh trực hạnh như lý hạnh chân chánh hạnh gồm bốn đôi tám vị đáng nhận lễ phẩm tặng phẩm tế phẩm kính lễ là phước điền vô thượng trong đời. Nguyện cầu với Đức Phật Bảo, nguyện cầu với Đức Pháp Bảo, nguyện cầu với Đức Tăng Bảo, Xin Tam Bảo gia hộ ngăn ngừa mọi tai ương, những hiện tượng bất tường, những mộng mị sâu xa, những nghịch duyên trở ngại thải đều mau tan biến. Nguyện muôn loài chúng sanh người khổ xin hết khổ, người sợ hết sợ hãi, người sầu hết sầu bi, biết cho với niềm tin, biết hộ trì giới hạnh, biết là tu trong thiền. Khi thiên đã vân tập, xin tùy hỷ phước lành được các tường như ý, rồi phản hồi thiên sứ. Khi toàn giác đại lực, khi độc giác đại lực, thinh văn giác đại lực, nguyện phẩm trì uy đức, cầu phúc lành phát sanh.
Sa thú, chúng con kính cân xin minh hạnh. Kính bạch chư tôn đức, kính thưa đại chúng, bài học hôm nay giáo trình Phật pháp vấn đáp cho kinh Nilanda Banha, bản dịch của tỳ kheo Nguyệt Thiên. Đề tài hôm nay: bài học tu tập từ thiên nhiên, ví dụ về đặc tính của loài chim vú. Chúng con kính cung thỉnh thượng tọa tể siêu từ bi quan hỷ dẫn nhập bài học hôm nay. Nam mô Bụt Tha Gia.
Quý vị, hôm nay có lẽ sự gọi đến bạn không bỏ đúng được, bởi đêm qua chúng có tổ chức đồng hạ tại chùa Bộc Luân, cho nên hôm nay chúng tôi sẽ điều khuyết để giảng bài học này. Rất quan hệ thương kính trọng thường gọi tên quý thường gọi hợp tân vừa bỏ rút. Và bây giờ thì xin mời Phật tử xin đọc cho chánh tâm của bài học. Chúng tôi sẽ trực tiếp giảng khổ không cần dẫn nhập. Xin mời quý vị.
Bài học hôm nay, ví dụ về đặc tính của loài chim cú. Thưa Ngài Nagasena, điều mà Ngài nói là hai tính chất của loài chim cú nên được hành trì. Hai tính chất nên được hành trì ấy là các điều nào? Tâu Đệ Vương, giống như loài chim cú chống đối lại các con quạ, ban đêm đi đến bầy quạ, rồi còn giết chết nhiều con quạ. Tâu Đệ Vương, tương tự y như thế, vị hành giả thiết tha tu tập nên thể hiện sự chống đối lại sự thiếu trí, nên ngồi xuống một mình ở nơi vắng vẻ, rồi nên nghiền nát hoàn toàn sự thiếu trí, nên cắt đứt tận gốc rễ. Tâu Đệ Vương, điều này là tính chất thứ nhất của loài chim cú nên được hành trì. Tâu Đệ Vương, còn có điều khác nữa, loài chim cú là vô cùng vô tịch cô tịch. Tâu Đệ Vương, tương tự y như thế, vị hành giả thiết tha tu tập nên có sự ưa thích thiền tịnh, được thích thú thiền tịnh. Tâu Đệ Vương, điều này là tính chất thứ nhì của loài chim cú nên được hành trì. Tâu Đệ Vương, điều này cũng đã được Đức Thế Tôn, vị trời vượt trội các vị trời, nói đến ở Tưng Ưng Bộ Cao Quý. Này các tỳ khưu, ở đây vị tỳ khưu có sự ưa thích thiền tịnh, được thích thú thiền tịnh, nhận biết đúng theo thực thể rằng đây là khổ, nhận biết đúng theo thực thể rằng đây là nhân sanh khổ, nhận biết đúng theo thực thể rằng đây là sự diệt tận khổ, nhận biết đúng theo thực thể rằng đây là sự thực hành đưa đến sự diệt tận khổ. Chính tỉnh thường to từ bi, thường tại về siêu từ bi trở lại thuyết giảng bài học nên một bức thầy nhé.
Nó một thầy à. Cái lễ Đức Phật giáo Pháp là đặc trưng. Thân chào đi đạo của Phật lên. Kính bạch quý đại đức thưa chị, hôm nay chúng ta học về là tính của chim cú. Chắc có lẽ để chúng ta rất quen thuộc với cái loài chim cú. Ở những vùng quê người ta biết nhiều về con chim cú vì cái tiếng kêu của nó vào ban đêm rất là ma quái. Giữa đêm khuya tứ bề thanh vắng, mà ở trong cái khu vườn tối mịt có tiếng chim cú kêu như thế khiến cho người ta sợ người hốt hoảng, và người ta còn có một cái truyền thuyết dân gian chim cú kêu ở tại nhà nào thì nhà đó sẽ rất chua xẻo. Không biết chuyện đó có thật hay không, chúng ta có tin hay không, nhưng có điều là ở đây tôn giả là cái tin ác ngài đã lấy hai cái đặc tính của loài chim cú để ngài thuyết ẩn dụ pháp cho vua Milinda phải hả? Mời vua Milinda nghe. Từ xưa đến giờ chim cú và chim quạ là hai kẻ đối lập, hai giống loài đối lập với nhau. Nếu mà văn ông ngài của chim cú trú xứ của nó và nó bay lắng lẽ ra ngoài để cho người ngoại trông thấy thì người ngoại sẽ bao vây và tấn công nó. Và con chim cú ban ngày mắt nó không có thấy đường, nó chỉ có sáng mắt vào ban đêm thôi, cho nên con chim cú nó chỉ hoạt động về đêm. Vì do có cái sự đối nghịch với nhau cho nên con chim cú thường thường thì ban đêm nó hay tìm đến tổ của con quạ để nó trả thù bằng cách là nó đánh phá và nó giết hại rất nhiều loài quạ, nhiều chim quạ. Và còn một đặc tính nữa là con chim cú nó sẽ sống cô tịch, nghĩa là hoạt động về đêm, cho nên nó thường phải đối mặt với bóng đêm và nó chỉ ẩn thân một mình duy nhất ở trên mỗi một cái tàn cây để mà đi săn bắt mồi. Với hai cái đặc tính đó, ngài Nakasita đã dùng dẫn dụ về cái đức tính mà vị hành giả cũng nên tu tập. Như lời chim cú ở Ban đêm nó tìm rất tội quả và nó giết hại, nó tiêu diệt những con quả. Tương tự như thế, vị hành giả phải ghét bỏ sự ngu si với sự thuốc lắc, và chống chọi lại với cái sự thiếu tri. Kính thưa quý vị, cái sự thiếu trí hay là sự ngu dốt có nghĩa là không có trí tuệ, không có sự sáng suốt để hiểu được pháp cần phải hiểu. Trong sự tu tập, sợ nhất là thiếu trí. Khi mà ngồi thiền, mà với cái trạng thái mơ màng, ngủ gục, tức là bị hôn trầm, thị đi chi phối, hay là tâm tư bị phóng dật, lúc đó tâm của vị hành giả trở nên mù lừa và sẽ không có thức đạt được pháp như là thiền định hay là đạo quả. Bởi cái sự thiếu trí khiến cho vị hành giả không có sự tỉnh giác được, không có tập bạch nhã. Mà khi không có sự tỉnh giác thì cho dù có chánh niệm đi nữa thì cũng không thể nào mà nhận chân được bản chất của danh sắc vô thường khổ của vô ngã. Có những người họ hành thiền do vì họ không có nhận thức được cái sự thiếu trí, cho nên họ chỉ ngồi trong cái trạng thái mơ màng và cảm thấy mơ màng đó nó rung bù vậy, và vị này cảm thấy dễ chịu, thoải mái để ngủ trong tư thế ngồi thiền. Từ ngày này qua ngày khác, cứ như thế thì vị hành giả sẽ bị lui sụp, sẽ bị mất phương hướng. Cho nên là một vị hành giả có sự thiết tha tu tập, vừa khi chánh niệm giết được cái trạng thái hôn trầm thị như tâm hữu lượng, hay là cái trạng thái tâm được chi phối bởi năm thiện cái là tham dục, sân hận, hôn thị, trào phối và bởi nghi, vì hành giả phải tự mình cảm thấy chán ghét thái độ thiếu trí đó. Vì là giả phải tích cực để tiêu diệt cái trạng thái nhút nhát này cũng giống như là chương quả ở bên chương cú và cũng riêng nó tiêu diệt cái lời quả mà nó cảm thấy chán ghét. Sự tu tập ấy như thế nào ở đây thưa quý vị? Trước hết vị hành giả nên cảm thấy rằng khi ngồi thiền người ta không trầm chỉ đi hoặc là phong tâm hoặc là mơ màng không có nhận thức được tướng của địa ngục thì vị hành giả sẽ tự khiển trách rằng chính do cái trạng thái này ta sẽ không có đạt được gì trong cái phát thiền được. Vị hành giả cần phải nhàm chán, cần phải ghét bỏ cái trạng thái si mê đó, chứ đừng có chất chứa, đừng có dung túng, đừng có nuôi dưỡng cái trạng thái si mê do quân trọng thiện nhiên như hiện tượng. Phải có cái tâm nhàn chán, cái thái độ thiểu trí, cái thái độ u mê của tâm và thân sự nhàn chán. Và thứ hai nữa là vị hành giả cần phải có cái kiến văn pháp học nhiều hiểu rộng về Phật pháp hoặc là thuộc lòng những Phật ngôn mà Đức Phật dạy có liên quan đến các cái đề tài tu tập. Khi vậy, kính thưa quý vị, ngay lúc mà tâm của vị hành giả đã nhàm chán sự hiểu trí ngu dốt, vị hành giả phải huấn luyện nội tâm, phải khơi dậy trí tuệ bằng cách làm việc quán niệm. Có thể tạm thời là vị hành giả không chánh niệm với đề mục hiện tại nữa, như là hơi thở thế này, mà lúc đó vị hành giả phải nhẫn đọc những Phật ngôn lời dạy của Đức Phật, đọc đi đọc lại nhiều lần như là Anicca Vatthasara Upada Vajathamiro Pachitva Nirushati Te Tăng Vatthamo Sukho Khá Pháp Vũ Vi là vô thường. Bản thân sanh diệt, sanh lên rồi lại diệt, tịch tịnh pháp ấy nạn là cứ đọc đi đọc lại câu Phật ngôn đó, hoặc là những câu Phật ngôn như là chư răng có tài nhân ca vô có thư viên tất thư viên và tiếng xếp tiếp chư thu học đây chư viên nhờ nâu để rách thăng của tên linh ra không bao lâu thương này sẽ làm dài trái đất bị vứt bỏ vô thức như cổ một vô dụng. Cái phương pháp mà chúng ta đọc tụng Phật ngôn trong lúc chúng ta hành thiền mà chúng ta cảm thấy là tâm bị mơ màng, không có nhận được cái bản thể của danh sắc, thì bây giờ nếu mà chúng ta kéo dài thì nó phí công vô ích. Lúc đó thì chúng ta phải diễn qua một bên cái đề mục, thì bắt đầu chúng ta chuyên niệm về Phật môn, đọc đi đọc lại Phật môn, cho đến khi nào mà cái trí tuệ nó phát căn, hiểu được vấn đề, hiểu được ý nghĩa lời dạy của Đức Phật, thì lúc đó chúng ta sẽ trở về với cái đề mục của mình. Thì cái phương pháp này cũng hay lắm, đúng không? Rồi cái phương pháp thứ ba đấy, là một vị hành giả tu tập sau khi đã nhận thức được cái sự dốt nát, cái sự mê muội của tâm trong lúc hành thiền, thì vị hành giả phải tự cảm thấy rằng là do gì ta không có thường xuyên để suy niệm về Phật pháp, cho nên ngay cũng có lúng túng không biết mình niệm hơi thở ra hơi thở vào để làm gì và làm sao để nhận thức được cái bản thể, cái bản tướng vô thường khổ vô ngã của danh sắc. Cho nên vì hành giả rời bỏ cái tư thế ngồi thiền, vị hành giả sẽ đi chân hành, ta cái cơn buồn ngủ trong đầu vị hành giả vừa đi và vừa suy nghĩ về cái thân này. Một là chúng ta suy nghĩ về cái thân này phải bị sự già chưa mời sự chết. Hai là chúng ta suy nghĩ về thân này nữa, còn mấy trường tóc lông móng răng ra tôi chưa có phần. Ba là chúng ta suy nghĩ cái thân này nó là một ổ bệnh tật có cái sự nguy hiểm, à thì nó quá tại nhà như trong bài kinh khi mà nó đặt mà Đức Phật đã dạy về tưởng cái sự giam chán, à thì nó quá không xin lỗi quý vị, à thì nó quá tại nhà là tưởng sự khổ nguy của thân do nhiều cái chứng bệnh. Người ta nói rằng trí tuệ không phát sanh trong những người không chứa được. Cho nên nếu mà chúng ta thường xuyên chúng ta suy luận về pháp thì dần dà cái trí tuệ người ta sẽ lấy lại. Các vị hành giả lúc bây giờ cái trí tuệ sẽ lấy lại ngay trong lúc hành thiền, nếu như giờ nhận thức được cái trạng thái mê muội, cái trạng thái hiểu trí, thì vị hành giả tự khắc sẽ biết phải làm gì để khơi dậy trí tuệ được, bởi vì đã thuần thục đã quen, thành thường hợp y duyên suy niệm về pháp. Đó là cách thứ ba để chúng ta phải suy luận về pháp thường xuyên. Với ba phương thức này sẽ giúp cho vị hành giả phục hồi được trí tuệ, và khi đã phục hồi được trí tuệ thì nó trở lại chánh niệm, và tất nhiên trong cái giá là tỉnh giác nó sẽ có mặt. Cũng giống như một người thợ lành nghề, họ đã quen với cái cách thức làm việc, cho nên vừa khi gặp một cái công việc thì đó sẽ không có lúng túng, không có bị bế tắc. Ngay trong lúc đó là tự nhiên người thợ đó họ sẽ nảy sinh được cái tham chiếu để làm cái công việc này, hay để sửa chữa những cái đã hơi buồn rồi. Chúng ta tu tập cũng giống như là một người thợ là gì. Chứ nếu mà chúng ta cứ hành thiền mà chúng ta cứ theo cái đường lối của mình từ trước, buồn ngủ không cần thì đi, cứ ngồi đó cho có ngồi, để cho mọi người thấy rằng mình cũng có ngồi, ngồi thiền. Nhưng mà vị hành giả không có tự nhận thức được cái trạng thái mình ngồi trong cái tư thế đang bị thiểu trí chi phối, đang bị suy mê, đang bị cái sự chốt nát, đang bị cái màn đeo tấu nó che phủ, thì như vậy vị hành giả đã phí công phu trong việc hành thiền. Cho nên ở đây vị hành giả phải thật sự chán ghét cái trạng thái suy mê vô thác, cũng giống như cái lời cú mà nó chán ghét cái lời quả gì đó, và bằng nên nó tìm cách để tiêu diệt cái lời quả như thế nào. Thì vị hành giả sau khi đã chán ghét cái chữ tâm tối, cái sự u mê, sự thiểu trí, cần phải vực dậy cái trí tuệ bằng cái từ đọc Phật ngôn và bằng cái từ tuyên luận từ Phật pháp. Như vậy nó sẽ giúp cho chúng ta rất nhiều thứ. Nói thì nói như vậy, chúng ta nghe xong chúng ta hiểu rồi, nó cũng chưa phải là một cái kết quả. Chỉ khi nào mà chúng ta đem áp dụng ở trong cuộc sống của chúng ta. Bây giờ quý vị sau khi học cái bài học này, cứ mỗi ngày, một buổi sáng thì một buổi tối, sáng sớm này một tối, quý vị thử ngồi lại hành thiền. Trước hết là quý vị chánh niệm gì, niệm hơi thở chẳng hạn, hơi thở ra, hơi thở vào. Nhưng mà quý vị cảm thấy tâm hơi vàng, không có trí tuệ khởi thành lên để mà nhận thức được cái bản chất sanh diệt vô thường của danh sắc, thì như vậy là chúng ta đừng biết rằng là chúng ta đang có cái trạng thái gọi là ajñāna, tức là cái trạng thái tâm tối, cái trạng thái thiểu trí. Chớ để cho cái trạng thái tâm tối này nó bao trùm vĩnh viễn. Tại sao vậy? Bởi vì cái sự tu tập của chúng ta mỗi ngày phải mỗi sáng nữa cũng như sống giống như trong thượng tuần vậy, tức là nấu cơm no, rồi nấu bùn 5, 6, 7, 8 nữa. Thì cứ mỗi ngày trên trời, mỗi ngày ánh tâm sáng lên, chúng ta đừng có tu tập như trong hạ tuần là bắt đầu của 16 ra một kể và mờ đi 17 ngày. Đêm nay chúng vị hồi đầu nhìn thấy ánh trăng to thì nó có to, nhưng mà nó màu nó chuyển sang màu đỏ, chứ nó không có còn là màu vàng tinh anh để mà ánh sáng phân vật. Cho nên mùa trăng hạ tuần, tức là từ 16 âm lịch cho đến một bữa đến cuối tháng thì thôi, cái trăng nó mờ nhạt. Đây là cái chi phần thứ nhất mà chúng ta cần phải thực hành, giống như cái đặc tính của cái lời cũ là luôn luôn là chán ghét lời quả, đeo đuổi sống tiếp, và bằng mọi cách bằng đêm nó phải đi đến cái tổ của những con chim quà mà đã sát phạt, nó tiêu diệt. Chúng ta cần phải tiêu diệt vô minh vô tâm. tốt, như Đức Phật Công, Đức Phật Thầy có dạy cả. Kinh Dung Hà Sô Y Ba Lan Nụ. Đức Chẳng Phát Chí Lê Chí Anh Thật Ca Đề Đắc Ú Nạc Thà Phát Đi Tạo Nạc Ngũ Rất Thạc. Vui người vui gì hơn quá gì khi trời mãi bị thiêu, bị bóng tối bao trùm sẽ chưa gì ngủ đẹp. Có nghĩa là Đức Phật đã khuyên chúng ta, ngày cảnh báo cho chúng ta biết rằng đang bị lửa tham, lửa sân, lửa si, sanh già bệnh chết đã thiêu đốt mà mình vui gì hơn quá gì, không có gì để vui để cười cả. Bị bóng tối bao trùm tức là bị vô minh tâm tối trong cái trạng thái u mê dốt nát, mà tại sao chưa tìm ngọn đèn trí tuệ để rọi sáng con đường? Đó là ý nghĩa Phật Ngôn và Đức Phật Thầy là đã dạy. Phật Ngôn có cố cho nên cái đặc tính thứ nhất chúng ta phải tu tập như vậy. Cái lực đặc tính thứ hai của lực cũ là nó chỉ sống ở những nơi u thực, loài cũ không có xuất hiện ban ngày, nó chỉ sống ban đêm thôi, và loài cũ không có bay xa ở giữa bầu trời cái khoảng không lượn qua lượn lại, mà nó luôn luôn nó sống ẩn nấp vào những cái lực cây, những cái bụi rậm, nó đơn độc một mình như thế. Thì ở đây với cái đặc tính này, ngài Na Ca Thi Na này đã dẫn dụ đức tính của một vị hành giả tu tập là cần phải có sự yêu thích thiền tịnh, thích thú thiền tịnh. Chữ thiền tịnh ở đây gọi là Patisthani. Patisthani có nghĩa là ở những cái nơi thanh vắng một mình, bởi vì cái nơi thiền tịnh đó, những nơi u tịch nó sẽ giúp cho tâm của vị hành giả ít còn chi phối ngoại cảnh bởi cảnh sắc bên ngoài hay là cảnh thân bên ngoài, cảnh thiết những vị cảnh xúc nó không có đến được, nó không chi phối tâm. Lúc đó mình vẫn có sự chuyên tâm để mà hành thiền. Cho nên ở trong người nhiều mỗi là áp thiên thăng phải sự với cái nát, tức là mười điều phải thường phát thưởng, hay là mười điều tâm niệm một xuất gia, thì mười điều tâm niệm một xuất gia trong đó có câu cách chiếc của cô hằng xuân nhà tây áp sẽ làm mạng hằng ngày vì địa phương phải thường tự nhủ tự hỏi tâm rằng ta có thích nơi thành vắng chặt. Tức là đối với một vị tu tập, nhất là cái vị hành giả tu tập về thiền định, thì cái sự ồn ào là cái gây nhọn. Chúng ta phải tập làm sao để chúng ta sợ hãi cái sự ồn ào, cái sự quần tụ hợp hội, với mọi người. Vì hành giả cần phải ưa thích ở nơi thiền tịnh và tìm tâm ở những nơi thiền tịnh. Như vậy thì cái sự tu tập thiền tịnh mới có tiến bộ. Chú ý. Còn nếu như một vị tỳ kheo hay là một vị hành giả xuất gia mà chỉ ưa thích nói cười, ưa thích ngủ nghỉ, ưa thích ăn uống, ưa thích xin lược, ưa thích hậu chúc, ưa thích lễ hội, thì vị hành giả sẽ không bao giờ có cái sự tiến bộ trong giáo pháp. Bây giờ làm sao để chúng ta có sự ưa thích thiền tịnh được? Ở đây chúng ta một vị hành giả tu tập thiền định không có sợ hãi về sự cô đơn, không có sợ hãi sự buồn tẻ, mà vị hành giả có sự thiết tha với cái mục đích tu tập thiền định thì nên đến chỗ thiền định. Vì hành giả phải nhớ lại Phật pháp của Đức Phật đã dạy ở trong Thương Luân Bộ Kinh, sự ồn ào là gai ngọn của thiền định. Khi mà chúng ta nhớ được đó thì chúng ta sẽ lập tâm phải thích sống ở những nơi thanh tâm yên tĩnh. Nhưng mà trong bài kinh Sợ Hãi Kiết Đảm trong bộ kinh thì Đức Phật thầy dạy rằng là: này chư vị kheo, khi sống ở tại rừng sâu, ở tại những nơi thanh tâm không có tiếng người, không có tiếng ồn, thì cái cảnh yên tĩnh thanh vắng như vậy nó có thể làm cho những hạng tâm môn và đại môn phật phu không thích sống những gì, thì những tâm môn và đại môn nó sẽ cảm thấy hốt quá sợ hãi đông tóc gì được. Nhưng này chư vị kheo, lúc bây giờ ta cảm thấy thích thú với cái sự yên lặng thanh tâm của khu rừng thật xa loài người, nhưng mà cái gì làm cho những vị tâm môn và đại môn cảm thấy sợ hãi trong cái sự thanh tâm ở đây này là gì không? Ta nghĩ rằng là do các tâm môn và đạo môn ấy tâm vẫn chi phối bởi năm triền cái, tức là phải sống với tham dục, thích thú lắm gì mà trong sắc đẹp những hay một thương ngon sắc lành, cho nên họ sợ hãi rượu sâu. Một vị tâm môn và đạo môn mà bị chi phối bởi sân tâm, với cái tâm tư nóng nảy bực phiền, thì vị đó sẽ cảm thấy khó quản với cái cảnh sống yên tĩnh rực rỡ. Lại nữa, vị sa môn và la môn một vị hôn trầm thị nhiên chi phối luôn luôn với cái trạng thái giả dự bí nhát quậy quản, thì vị đó sẽ cảm thấy khó quản khi phải tâm ở rừng sâu thanh tịnh. Lại nữa, vị sa môn và la môn nào và tâm tư còn trào phối tái chi phối, tức là còn bị phóng dật, khi giữ việc trong môn phải là môn đó sẽ cảm thấy hốt hoảng sợ hãi khi sắp ở rừng tu thành phẩm. Và cuối cùng ta nghĩ rằng là những tâm môn và lâm môn nào mà tâm còn bị quản di tái chi phối thì sẽ hốt hoảng sợ hãi khi sắp ở rừng sâu thanh tâm. Và lúc bây giờ Đức Phật hay dạy rằng này các vị kheo, lúc ta ngồi nếu như khởi lên cái sự sợ hãi hốt hoảng, ta liền đứng dậy để đi chinh hành, để xua tan sự sợ hãi khiếp đảm. Nếu mà trong lúc đi chinh hành qua lại mà sự hốt hoảng sợ hãi đó nó vẫn còn sinh khởi, thì ta dừng lại để tiêu diệt cái nỗi lo sợ hốt hoảng đó. Đó là Đức Phật này mô tả lại cái tâm trạng của thầy khi sống ở đường sâu thanh tắm, lúc chưa thành một cái trạng giới giác, lúc mà ngài đang khổ hạnh trong trong rừng ở riêng với gì. Cho nên đối với một cái vị hành giả tu tập, một vị tỳ kheo, nếu mà muốn không có cái sự sợ hãi hốt hoảng ở những nơi thiền định thanh tâm thì vị đó phải tập, phải tu tập giảm trừ, phải chế ngự năm thiền tán, tức là năm thứ phiền não, dùng dục cái xung đột cái trào hỗn cái hung thiền cái và hoài nghi cái. Có như vậy thì vị này mới cảm thấy hạnh phúc, cảm thấy viễn ly là an lạc, cảm thấy cái chốn vô tịch là một cái nơi rất lý tưởng để mà tu tập thiền định. Và thưa quý vị, nếu như vị hành giả không có tiết lộ được năm gì tái để cái tâm có cái sự an vui trong cái cảnh thì lúc giả nên suy xét cái trạng thái phiền phức khi mà phải sống ở gần những con người ồn ào. Lúc mà vị hành giả suy xét như vậy sẽ cảm thấy chán ngán khi mà mình phải sống ở giữa những con người ồn ào, quan cảnh ồn ào, và khi đã nhàm chán như vậy, thấy chán ngán như vậy thì vị hành giả sẽ khởi được tâm ưa thích tìm ở những nơi thanh tâm yên tĩnh. Ở đây nếu một vị hành giả tu tập mà có cái sự ưa thích thiền tịnh, thích thú sống ở nơi thiền tịnh, phát triển tăng lên, thì vị hành giả có cái sự tiến bộ trong trong pháp thiền. Điều này vị hành giả sẽ học như cái đặc tính của cái loài chim cú là thích ở nơi u tịch, nó chỉ hoạt động ở nơi u tịch mà thôi, còn đêm và ở những cái ngọn cây, những cái lùm cây là ở dưới mình đó. Vì anh nên có cái sự tu tập như thế. dần rồi chúng ta nên vào Phật pháp. Khi chúng ta học nhiều với những đoạn kinh có cái ý nghĩa như thế này, chúng ta sẽ tập làm quen với cái sự tu hành yên tĩnh. Và chúng tôi nghĩ rằng là đời sống tu tập của chúng ta, nếu như đến một ngày nào đó mà chúng ta chưa có cái sự ưa thích ở những nơi thanh tắm yên tĩnh thì chúng ta vẫn chưa tiến bộ trong giới pháp. Cho đến một ngày nào mà chúng ta vẫn chưa nhận thức được bằng cách để bằng cách nào để làm cho trí tuệ thanh khởi, làm cho ánh sáng phát sanh, làm cho trí tuệ phát sanh, thì ngày đó chúng ta cũng chưa tiến bộ trong Phật pháp. Cho nên hai đặc tính của cái lời phú, thứ nhất là nó nhàm chán, nó chán ghét cái lời quà ban đêm, nó tìm cách nó tiêu diệt. Vì hành giả phải biết nhàm chán, phải biết chán ghét cái sự tâm tối, cái sự u mê, cái sự đốt nát, không chấp nhận cái sự si mê đó, làm cho phát huy trí tuệ. Với những tính thứ hai của cái lời cố là nó chỉ thích sống ở nơi u tịch. Như thế nào thì quyền giả cũng phải thích sống ở nơi thiền tịnh. Đó là nội dung của bài giảng hôm nay. Và chúng tôi điều khuyết cho Thượng Tọa Nhất Đẳng khi mà Thượng Tọa vào rừng trễ, mong rằng những pháp này sẽ đem đến sự lợi lạc cho tất cả chúng ta, để có cái tâm thiết tha tu tập, vì trí tuệ và cái sự viễn ly ở nơi thiền định. Giờ đây đã thấy, đã biết được Thượng Tọa Nhất Đẳng vào rừng rồi, và xin thỉnh Thượng Tọa quan ý điều hợp cho phần thảo luận với thời gian còn lại. Và cũng rất quan ý hôm nay có được hai vị là Thượng Tọa Thiện Quyền, Thượng Tọa Hợp Tăng. Xin thỉnh quý ngài quan ý góp phần trong cái buổi thảo luận để có nhiều lời lạc cho sinh chúng. Nam mô Bụt Thầy.
Sau tới cái trình sư tử đại sư, bậc chư tôn đức là thượng quý sư tử, như quý vị biết là tối qua chúng tôi thức cả đêm để hành Đồ Đà, tuy rằng thiếu ngủ nhưng mà cũng rất là hoan hỷ. Đặc biệt là hôm nay có sự tự dưỡng qua hành Đồ Đà và quý Phật tử ở lại trong buổi sáng rất là đông, do đó kể ra cũng hoan hỷ nhưng mà cũng mệt, nên đi nằm ngủ một chút rồi vào rừng để làm việc, và rất là hoan hỷ tiên Thượng Tọa Tự Siêu đã giúp để điều khuyết. Và chúng tôi rất là thiếu quý Phật tử, trước khi đi vào thảo luận với Chư Tăng thì cũng xin thưa là bài kinh này có thể gây cái ấn tượng cho một vài Phật tử nghĩ rằng con chim cú nó rất là hung dữ đối với loài quạ. Kỳ thật thì tính phương diện mà gọi là khôn ngoan, thì những nhà xin được học nói rằng con cún và con quạ mỗi con đều có cái khôn riêng, đó là những người chim rất là khôn. Nhưng thưa quý vị, ban ngày đó thì loài quạ thường tấn công lên chim cún. Con cún rất kiên định, nó thích ngồi nậu bất động. Còn con quạ thì tính rất là láo táo. Con quạ thấy chim cún là nhào xuống tấn công. Và nếu quý vị vào trong Google đó, quý vị đánh hình con quạ và con cún ở trong image thì chúng ta thấy rất là nhiều hình con quạ nó chụp con cún từ trên sau lưng chụp xuống. Là bởi vì loài quạ đó thì chứ gì nữa, nó hay tấn công con cún, tấn công từ phía trên. Nhưng mà đó là ban ngày, dạ thế giới ban ngày, nhưng mà về đêm á thì con cún lại được cái lợi thế là con mắt con cún ban đêm đó, nó mắt cún vọ đó, ban đêm con mắt nó rất là sáng và nhìn thấy rất là rõ. Ban đêm thì cái loài quạ nó không có được cái sự nghe thấy, mà nó mắt tinh tài thính giống như là con cún. Thế vì vậy khi đời sống bằng đêm buông xuống thì con cún lại trả đũa con quạ. Do vì cái chuyện một con quạ con cún thì là câu chuyện truyền đời, tức là ở trong văn học của Tây phương, Đông phương rất nhiều. Và chúng ta cũng được biết rằng không phải con cún nó xấu, nhiều vì ban ngày con quạ ăn hiếp đất, ban ngày thì nó phản công, thực sự nó cũng ghét con quạ. Bây giờ thì chúng ta trở lại với hai cái đặc tính của loài chim cún, đó là rất ghét loài quạ, duy hình giả, không chấp nhận phiền não. Và con cún thì nó thích ở những nơi tĩnh mịch, thanh tịnh, thanh vắng, thì hành giả tu tập nên hoan hỷ với sự thanh vắng. Và với hai cái ý nghĩa này thì xin được mở đầu cho buổi thảo luận hôm nay. Là xin được thỉnh hôm nay nghe nói là có thư tập Pháp Tân, rồi có giờ mới quý vị có gì thì có thấy thư tập Pháp đăng không, giờ quý vị chờ chút chút một chút. Giờ xin hỏi quý vị có thấy thư tập Pháp đăng không? Tôi không thấy thư tập Pháp đăng, cách giờ này chỉ có thư tập Pháp Tân và thư tập Thầy Siêu. Ồ, có thư tập Tư Nguyên nữa, là thư tập Tư Nguyên. Dạ, xin hãy xin tập tiếp đi. Thưa các thưa quý vị, khi mà chúng ta nói về cái thái độ không có dung dưỡng, không có dung túng phiền não, thì phải chăng là chúng ta cũng nghĩ cho một cái hình ảnh rõ ràng là ở trường hợp nào mà chúng ta là người dung túng phiền não chúng ta? Tại vì trường hợp dung túng phiền não là chuyện đại kỷ với hành giả, nhưng mà ở trường hợp nào cho chúng ta thấy rằng chúng ta rất là dung túng với phiền não? Xin đừng là sự tập trung.
Nam mô Thầy, Nam mô Tham Hải, Nam mô Sơn Khai, giờ tôi đi chúng nghe rõ không ạ? Dạ cảm ơn cô Như Quỳnh cùng đại chúng. Dạ một cảm ơn từ đó. Cô kính lễ đến Đức Phật, đến Giáo Pháp, đến chúng ta, cô kính lễ sự hộ thầy siêu. Thầy Đức Đặng, Tổng Tổ, Tân, Đại Đức Minh Hạnh, cùng Chúa Công Đức Tăng đang hiện diện, thân chào đến quý phụ nữ, cô chú phụ nữ. Và kính mật thân tỏa của thật thì có thể là chúng ta nếu như không chú tâm, chúng ta không có một cái giác chất, không có một cái tinh tấn, không có một cái chánh niệm có rõ ràng, thì cái đó chúng ta đã dung túng phiền não. Thường thì cái sự dung túng phiền não mình chắc là vì mình ngồi một xíu đi, cảm thấy nó mệt mỏi, cảm thấy nó buồn ngủ, cảm thấy nó không khỏe, hay là chúng ta cảm thấy khó chịu chỗ này, khó chịu chỗ kia, mình thấy là khó chịu thì chúng ta thối nhỏ xuống giường ngồi xuống vì kiết già. Khi chúng ta đang kiết già thì giường ngồi chút xíu chúng ta chưa thấy cái gì, chúng ta không thể chịu được nghe điều bất kỳ một chút xíu nữa, thì ví dụ cảm giác nó khó chịu, nó đau như vậy là hay là tự nhiên rồi lúc chúng ta ngồi chúng ta cứ sợ là mình đau như thế này, đau như thế kia, chúng ta rất là cảm giác đau nữa. Ai ngồi chéo chân buổi đầu thì cũng phải vậy, và nếu chúng ta tập từ từ mà chúng ta thắng cuộc của chúng ta bằng cái thắng, bằng cái tinh tấn, bằng cái nhận lại thì chúng ta chẳng có sự tu tập được. Hay đơn giản là cái tâm của chúng ta đầu tiên thì chúng ta không thể nào mà chúng ta kiềm chế, chúng ta có một cái sự phát huy một cách tốt đẹp được. Mà lần lần thì chúng ta mới có cái chánh niệm, và chánh niệm về bao giờ dài được. Chứ bây giờ họ vào cái ngồi, thì rồi cái ngồi thì cái tâm chúng ta nó phóng ra, chúng ta nghĩ là không sao đó. Mình phóng dật chút xíu rồi mình cũng quay lại, hay là mình mới tu mà mình phóng dật, mình tu được nhiêu mình tu, thì cái cách mà mình tu được nhiêu mình tu thì nó cũng là một sự dung túng mà lẽ ra chúng ta phải cố gắng tâm, chúng ta phải nhất định, chúng ta phải dạy tâm mình trước khi tu. Bây giờ mà khi mình ngồi tu thì 5 phút, chỉ cần 5 phút thôi, 10 phút thôi, 1 phút 2 phút thôi, mà nhất thiết là mình phải trang nghiêm tâm nghiệp của mình, nhất là cái tâm của mình không có được lao chao loạn động. Mình phải ghi nhớ, mình phải chánh niệm thì cũng vậy. Cái tâm này phải được dạy dỗ. Nếu như không được dạy dỗ, chúng ta dùng chúng thời, cái tâm đó nó sẽ bớt sạch. Cũng như chúng ta thấy, tại sao có loài thú nó thích cái dạng cô tịch? Chúng ta thấy ở con mình, cô tịch mình, thì tâm tư của cái người tu cho chính mình nó đơn độc, nó u tịch. Làm sao phải mà trong cái một trong những cái tâm tư một cái thứ gì là cái tâm niệm của vị xuất gia, ta có ưa thích nơi thành phẩm chăng? Ta phải ưa thích nơi thành phẩm, và mình phải suy nghĩ là ta phải ưa thích nơi thành phẩm. Ở đó chính là dạy cho tâm mình không có tìm cái nơi mà ồn ào không nhiều, không có chạy theo cái ngoại cảnh, mà mình phải biết quay về cái nội tại. Thì chính không chạy theo ngoại cảnh, quay về cái nội tại thì chính là tâm mình thấy luôn luôn tìm đến cái gì, mình phải ưa thích cái sự tĩnh lặng, cái sự cô tịch, cái sự thắt nhé một chút xíu để cho tâm mình yên được, yên ổn. Cái này thì phải là dạy tâm mình. Chỉ còn ví dụ như chúng ta biết xây qua, mở mắt ra, chúng ta nghe, chúng ta thấy, chúng ta nghe, chúng ta xúc chạm đủ thứ các cái đó, mà khi chúng ta tu thì chúng ta đóng bớt các cửa lại. Cửa nhãn căn, nhĩ căn, tỷ căn, thiệt căn, thân căn, chúng ta chỉ còn những cửa ý để gì? Để cho phiền não nó không có dễ dàng xâm nhập. Thì ở đây chính chúng ta đóng lại như vậy, và chúng ta có cái sự cố tu, giữ cho cái chánh niệm của mình, giữ cho cái chánh định, chánh niệm của mình, cái tỉnh giác của mình nó có được, thì thời chúng ta sẽ không có sự dung túng. Bao nhiêu đây không? Bây giờ chúng ta vào rôm thôi. Chúng ta chưa nói tới cái chuyện mà chúng ta tu tập nó lớn lao, mà chỉ là chúng ta vào rôm thế này thôi. Nếu mà mình nguyện rằng vì mình không vào phải vào rôm với bất cứ hoàn cảnh gì, chúng ta từng nghe một ngày, chúng ta nghe tháng một lần. Mà nếu chúng ta cảm thấy bữa đó không lên thì chúng ta cảm thấy nó thiếu một cái gì đó, chúng ta cảm thấy tâm của chúng ta nó bị lưu sụp, tâm của chúng ta nó đã bị hỗn loạn, thì ngay cái đó chúng ta không có dung túng cho cái sự gì, cho cái sự lừa biến của mình, cho cái sự biến nhát, cho cái sự ỷ lại, cho cái sự hứa hẹn của mình. Ngày nào chúng ta tu, chúng ta cảm thấy vui trong cái việc tu. Ngày nào chúng ta học được pháp, chúng ta vui trong cái việc học được pháp. Thì ngay cái đó chúng ta không dung túng cho cái sự lừa nhát và cho cái sự giảm thiểu cái sự tinh tấn, cái niềm tin của mình. Bởi vì sự thật ra khi mà chúng ta hỏi về tu tập nó được tốt như thế nào và được xấu như thế nào, thì làm sao mà khi chúng ta biết, chúng ta đọc kinh văn được, khi mà chúng ta nghe kinh nghe đạo mà chúng ta cảm thấy buồn, mà khi chúng ta nghe nhẹ, khi chúng ta xem phim, khi chúng ta chạy theo cái nghe này nè, những cái đó chúng ta cảm thấy là nó không phải là một cái thích thuốc của mình nữa, nó không phải là một cái món ăn của mình nữa, thì nghe cái đó chúng ta tiến qua, chúng ta không có dùng chúng cho cái tâm phiền não của mình. Đó là sự thật, và đó chính là một cái giá trị tiến tu. Bởi vì chúng ta có sự khấn kết, có sự an cư, có cái sự trú pháp, có sự thuận mến pháp, mà chúng ta biết nếu như vậy thì chúng ta không bao giờ rời xa Phật pháp được. Ở đây chính là cái gì? Không phải chỉ là cái nguyện chúng ta nguyện đời đời kiếp kiếp, có như chúng ta gặp được Phật pháp, chúng ta có cái duyên lành với Phật pháp. Mà nếu có duyên lành hay là không có duyên lành, tự ngay hiện kiếp này chúng ta sẽ biết là khi chúng ta có sự trú pháp, có sự thích pháp, có sự mến pháp, cái tâm tư chúng ta niệm pháp, thì không bao giờ chúng ta rời xa Phật pháp. Chứ còn mình ví dụ mình vui thì mình nghe, mình buồn thì mình thôi, hoặc thích thì mình làm, không thích thì thôi. Cái thích, cái không thích đó, nó không phải là một, nó không còn là một cái thức xuất phát, nó không còn là một cái yếu tố, nó không là một cái cảnh trưởng, nó không là một cái bất tu bất xí án, một cái thường cận, và nó không có để làm một cái ấn lực lớn, hay để một ấn tượng lớn, hay để một cái tượng lớn, để cái tượng này, chúng ta phải nhớ lại, và cái tượng này, sau khi chúng ta chết, nó trở thành cái tâm thức, nó trở thành một cái duyên nghiệp, cái nghiệp duyên, cái hậu quả nghiệp để cho chúng ta tái sinh lại khi chúng ta gặp, là chúng ta thấy và hiểu biết được những cái điều tốt đẹp. Và quá thật thiếu như chúng ta có một cái sự niệm pháp và chúng ta mến pháp thức pháp, thì dầu như chúng ta sinh ở giữa lòng chảo của ngoại giáo, thì chúng ta cũng biết bỏ, đứng dậy bỏ đi và chúng ta quay về với Phật đạo. Không có gì có thể mà xô mà đẩy được, không có gì có thể mà ngăn cản chúng ta được. Đây là giá trị sự thật. Còn và như thế cũng vậy, vì hành giả tu tập thế một người tử Phật tử tu học, cái niềm tin của chúng ta cũng vậy, cái trí tuệ của chúng ta cũng vậy, và cái sự tinh tấn, cái sự tham nhẫn, và đặc biệt là cái sự tu học của chúng ta, nó phải thể được thể hiện một cái rõ nét, một cái tích cực. Bởi vì người tu là tâm luôn luôn phải tích cực, mà nếu như tâm luôn luôn tích cực như vậy thì chúng ta mới đủ cái khả năng, đủ cái sức mạnh để chống áp lại cái ma quân của mình. Không một mình đơn độc, một mình chiến đấu, và cũng một mình ta thắng, cũng chính một mình ta là thua. Chúng ta thua cuộc đời, chúng ta thua cái phiền não, đây là giá trị sự thật. Còn chúng ta chiến thắng phiền não cũng đơn độc một mình. Cũng như có một cái câu mà quý vị có nghe rõ nghe là Phật, quý vị có nghe rõ không ạ? Thì cảm ơn dân dân. Người tử đơn độc tu tập ở nơi xa xôi được sống, hay là ở nơi hẻo lánh, tâm của ấy luôn luôn hướng cầu, tâm của ấy luôn luôn có cái nghiệp tâm, có cái tỉnh đẹp để cầu cái sự an lạc, để cầu cái sự thành tựu Phật đạo. Dở đây chính là cái gì? Cái tâm của người người tu cần phải có một cái cảnh giác hết sức là cao độ, chứ chúng ta không có cái sự dung túng được, dung túng thế nào được. Thì cái bài tự đó không có được điều xin trình bày qua cái câu hỏi đầu tiên, nó là như vậy. Nếu điều gì có điều gì cần bổ túc thì chúng con cần công tĩnh như này bổ túc cho được hoàn thành câu hỏi. Nam mô Bổn Sư Thích Ca. Hãy dạ, nam mô Bổn Sư Thích Ca. Quý vị nghe chúng tôi nói không ạ? Dạ quý vị nghe, có nghe chúng tôi nói không? Dạ cảm ơn quý vị. Kính bạch thượng tọa, cô kính cung kính thượng tọa dân đẳng quay trở lại. Nếu thượng tọa có dạ dạ con kính thượng tọa tiếp tục. Dạ con tưởng nếu không có thượng tọa thì con sẽ điền tiếp hỏi thượng tọa bên. Nếu thượng tọa quay trở lại, con kính bạch thượng tọa.
sau buổi khai trường sau tập tập viện có điều gì xin được thỉnh từ đạo Phật tử hy vọng từ đạo Phật tử nghe được. Tại vì tôi từng qua rất là nhiều đoạn khi mà chúng ta ví dụ như đặc tính của lời Phật thì chúng ta thấy một đoạn mà thường nhắc đi chắc lại đó là cái khả năng sống thanh tịnh sống độc cư. Và khi đó thanh tịnh độc cư đó, những cái trú xứ sau đó thì chúng ta thường nghĩ đến ở trong rừng, ở trong núi. Nhưng nếu một người như hôm nay họ sống giữa thành thị, họ có một cái căn nhà riêng, một cái khân đô riêng để họ ở trong đó và họ có ở mình thôi, mình giữa phố phường, thì cái ở mình của một người ở giữa thị tứ nó có thích hợp cho việc tu tập hay không? Và nếu khó thì tại sao? Và nếu không tại sao? Xin trình ý kiến của sư tọa.
Dạ, Nam Mô Bổn Sư Thích Ca, Nam Mô Tham Ma Gia, Nam Mô Sang Tha Gia. Con xin thành kính lễ ơn Đức Tam Bảo, Đức Phật, Giáo Pháp và Tâm Trí. Kính lễ lễ Thượng Tọa Tuệ Siêu, Thượng Tọa Giác Đàm, Thượng Tọa Tuệ Nguyện, Đại Đức Minh Hạnh cùng Chư Tôn Đức Đại Diện Thiên Tôn Đức. Kính chào quý cô tu nữ và thân già quý thiện nam thánh nữ. Dạ, kính bạch Chư Tăng, kính thưa quý vị, điều ở đây con nghĩ là thật sự ra thì nếu nói là cư thì chúng ta nói đến hai mặt. Một mặt về hình thức ấy, thì có lẽ là chúng ta ở một nơi thành văn, cái nơi mà có thể rằng bởi vì mình nói là cái tiếng ồn hoặc là tiếng nói của người hoặc là tiếng mọi cái hoạt động sinh hoạt của người con người đó thì nó có thể sinh ra những cái tiếng ồn, những cái hình ảnh, cái hình ảnh mà chúng ta biết từ ở cái lỗ tai của chúng ta hoặc là từ ở mắt của chúng ta nhìn thấy đó, thì cái tâm mà khi chưa nhiếp phục được đó, thì rõ ràng nó có cái sự phân tâm, nó có sự phân tâm, có cái sự trao đảo ở nội tâm. Thì nếu mà là cái hình thức ấy, thì con nghĩ rằng là một cái nơi thanh văn. Ví dụ như vì sao mà ngày xưa các vị thánh nhân, các bậc tiền bối đi trước đó, thì các ngài đã chọn cho mình một cái pháp đầu đà, pháp hành đầu đà, là các vị ở trong rừng, ở một cái nơi thanh vắng. Hay hoặc là sau khi mà thọ trì một cái đề mục từ nơi bậc đầu sư, hay là thọ trì ở nơi một cái đề mục từ nơi vị thầy của mình chẳng hạn như vậy, vì đó tìm một cái nơi thanh vắng thích hợp để mà hành thiền, hành thiền. Thì nếu mà nói rằng cái hình thức ấy, thì một cái nơi mà chúng ta thấy rằng ít có người qua lại, là ít có những cái tiếng ồn ở một cái nơi thanh vắng, hoặc là thậm chí cái nơi mà ở gần mé suối quá thì nước nó chảy róc rách đó, nó cũng không phải là cái tốt cho cái người mà hành thiền trong khi mình đang nhiếp tâm, đang nhiếp tâm. Hoặc là những cái bến nước rồi người ta đi ra đi vô rồi nói chuyện rồi cười đùa giỡn rồi xôn xao, thì những cái chỗ đó là cái chỗ mà khó tập trung hơn. Vì vậy đó là chọn một cái nơi thanh vắng độc cư. Thanh vắng thì thường thường là trong rừng, trong núi, hoặc ở một cái hang cốc nào đó mà nó xa vắng lạc lõng, ít có người lui tới, thì đó là cái về không gian này, mà không gian nó được yên tĩnh. Còn về mặt nội dung tức là về mà cái tâm lý của mình thì rất là quan trọng. Cái tâm lý thì cái tâm của mình là dứt khoát, dứt bỏ được. Thì nếu như một cái người mà chúng ta chưa có nhiếp phục được tâm thì thường là chúng ta ở chọn cho mình một cái nơi thanh vắng để dễ dàng. Bởi vì cái nơi thanh vắng, cái nơi thanh vắng là một cái điều kiện tốt để cho người đó có thể thực hành một đời sống độc cư. Nhưng mà một khi là mình đã nhiếp tâm rồi thì dù là mình ở một cái chốn đông người, ví dụ như chúng ta thấy rằng chúng ta ở một cái nơi thì như là cái câu nó mà chúng ta đã nêu khi nãy đó, là mình ở một cái nhà, một cái ngôi nhà ở tại giữa phố thị, nhưng mà mình sống một mình rồi mình do mình lo thiền tập, mình lo thiền tập, mình lo, bởi vì cái đặc cư ở về mặt tâm lý ở đây đó là tâm của mình không có bị dính bận bất cứ một cái điều gì về mặt, về mặt bạn bè, tình cảm, anh em, ruột thịt thì, hoặc là gì đó, mình không có để những cái điều đó để bận tâm mình, mà phải là lo chuyên tâm, hoặc thậm chí là không có bận rộn về đời sống, tất cả những cái danh vọng giữa cuộc đời này, thì cái người đó họ không có bị dính bận. Nói chung là tâm của mình không có bị dính bận, tâm của mình muốn bỏ hết tất cả để ví dụ như lìa bỏ, diễn ly được tham, diễn ly được sân, diễn ly được si, diễn ly được phiền não chẳng hạn. Nếu mà mình diễn ly đó thì cái đó là gọi là cái nghĩa trong cái độc cư, trong độc cư. Bởi vì độc cư là dù mình sống xung quanh mình có nhiều người nhưng cái tâm của mình nó không có bị dính bận, chỉ là chỉ có ta và ta, ta và ta, tức là chỉ có mình và mình ở trong cái phương pháp thiền định, hay hoặc là mình tìm cái niềm vui ở trong cái đời sống chánh niệm của một cái vị hành giả tu tập. Thì vị hành giả mà tu tập thuần thục rồi đó thì dù ở đâu đi nữa thì người đó cũng là cái đời sống, có cái đời sống độc cư, bởi vì tâm điển ly, tức là đã không có bị cái sự ràng buộc hay là hạn chế được cái sự ràng buộc của phiền não, diễn ly được tham, diễn ly được sân, diễn ly được si, diễn ly những cái phiền não như vậy á, thì quả thật là cái vị ấy dù có sống một cái nơi mà đông người thì cái vị đó cũng cũng có một cái đời sống độc cư. Còn trong khi á, một người á, mà cái tâm của mình chưa có dứt bỏ, chưa có diễn ly được tham, chưa có mình ở cái chút của mình là bị dính bận, danh vọng mình cũng dính bận nè, rồi cái đời sống của mình nè, vật chất của mình cũng bị dính bận nè, rồi về mặt tình cảm gia đình, rồi tình cảm bạn bè hay là này kia mình bị dính bận, nói chung là mình tâm mình nghĩ đến những điều đó mà mình chưa có được xuất ly được, chưa có được diễn ly được á, thì rõ ràng là mình bị dính bận. Vì vậy cho nên là nói là một cái người mà xuất gia thì nếu mà nói là hình thức xuất gia thì mình sống bỏ gia đình của mình để rồi mình đi đến chùa hay là đến nơi thanh vắng nào để mình tu, nhưng mà nói về cái tâm lý xuất gia hết sức là quan trọng, tức là tâm của mình phải biết lìa bỏ những sự ràng buộc đó thì mình mới có thể xuất gia được. Thì ở đây đó, đối với cái đời sống độc cư đó thì cái người mà dù mình sống có đông người, nếu cái tâm của mình đã thuần thục rồi đó thì mình sống ở đông người nhưng mà cái tâm của mình vẫn có được cái sự diễn ly, bởi vì tâm của mình đã dứt bỏ sự ràng buộc đó, hay là mình không có bị sự ràng buộc đó nó trói buộc mình, danh vọng, địa vị, khen chê, rồi lợi lộc, tất cả các cái đó, rồi tâm của mình giữ được một cái mức độ thanh tịnh, chánh niệm, tỉnh giác như vậy, luôn luôn thức tỉnh ở chính mình ngày cũng như là đêm, ngày cũng như là đêm, cũng như trong kinh pháp cú Phật dạy vậy, tức là cái người mà luôn luôn thức tỉnh mình ngày hay là đêm, mình có được cái sự thức tỉnh, thì cái điều đó như là một cái người mà có được cái sự diễn ly ở trong đó, hay là cái người mà biết có chọn cho mình một cái đời sống độc cư. Thì khi mà tâm lại vững chắc, khi mà tâm đã có một cái nội lực, tức là có được cái chánh niệm và tỉnh giác, hay là có được cái sự thành tựu, hay là có được cái sự an lạc ở trong pháp hành của mình rồi, thì mình sống dù ở trong rừng sâu đi nữa, nhưng mà vị đó dường như là có một cái niềm vui mà rất là lớn, ta gọi là niềm vui trong pháp hành, niềm vui trong pháp hành á. Cho nên là vị đó không có nói là buồn hay là như thế này thế kia. Khi mà tâm của mình bị ràng buộc cho nên mình ở trong cái nơi thanh vắng thì mình cảm thấy buồn, nhưng mà cái người mà đã có cái niềm vui ở trong chánh pháp rồi đó, tức là niềm vui ở trong cái pháp hành rồi đó, cái pháp hỷ trong pháp hành rồi đó, thì vị đó vẫn thấy an lạc, ở một cái nơi nào cũng vậy, vị đó cũng thấy an lạc, dù là một cái nơi thanh vắng, dù là một nơi thanh vắng. Còn trong khi á, là mình cái tâm của mình chưa dứt phát, dứt bỏ được cái phiền não á, thì thật sự rằng á, là mình dễ bị là dễ bị những cái điều đó nó cuốn hút mình, nó cuốn lôi mình, tức là những cái phiền não nó cuốn lôi mình. Cho nên là khi mà mình thật sự là đọc cương diễn ly đó là một cái cách mà chúng tôi nghĩ phát xuất từ ở cái tâm lý của mình rất là quan trọng. Bởi vì một khi mà mình đã có tâm dứt bỏ thì dù như thế nào, bởi vì một vị tỳ kheo mà còn xét thấy là mình còn có một cái đời sống thích đời sống độc cư, tức là ngoài cái việc ví dụ như chúng ta thấy nè, một cái vị mà tu sĩ đó, mình ở trong chùa cũng vậy, mình có một cái công việc chung, công việc chung là sinh hoạt ở trong một cái ngôi chùa, chấp tác ở trong việc ở trong chùa, rồi mình phải lo cái công việc mà ví dụ như học hành Phật pháp vậy. Nhưng mà những cái lúc mà mình có cái thời gian riêng cho mình thì mình vô cốc mình cũng tìm hiểu được mình hành thiền được, mình hành trì Phật pháp được, thì như vậy đó thì mình vẫn có một cái đời sống độc cư, đời sống độc cư như vậy. Rồi ở xa hơn nữa đó thì một người mà đi tìm cho mình một cái phương pháp để mà mình dứt bỏ được những sự ràng buộc đó, thì quả thật là cái người đó có một cái đời sống độc cư rất là lớn, rất là lớn. Và khi mà tâm của mình thường xuyên suy xét rằng một vị tỳ kheo á, thường xuyên suy xét rằng mình còn có thích đời sống độc cư hay không. Bởi vì khi nào mà mình thích ồn ào, thích vui, thí dụ như mình nói ở lúc mà mình còn sa di đó, thì tuổi trẻ, tuổi còn non dại mà, cho nên là mình thích đùa giỡn, thích chỗ nào đông người mình vui vẻ. Nhưng mà về lớn tuổi thì mình không phải những cái điều đó nên là quan trọng. Nhưng mà đến khi mà mình có một cái đời sống độc cư rồi đó, mình sống ở đâu cũng vậy, không có mình càng mình tâm mình còn nghĩ rằng mình còn thích cái chỗ thanh vắng, thích cái chỗ thanh vắng, và thích tức là thích hướng về cái nội tâm của chính mình, tức là hướng về cái pháp hành. Vì pháp hành là chỉ có tâm của mình hướng đến đối tượng, hướng đến cái đối tượng mà mình hành, hay hoặc đứng đó để đề mục mà mình hành trì thôi, chứ không có cái gì nữa hết. Và do vậy đó thì người đó luôn luôn chỉ có cái mà mình hành trì, và tâm mình trú vào cái đề mục mà mình hành trì mà thôi. Cho nên là ngoài việc mà đề mục hành trì của mình ra thì mình không có để tâm đến những cái điều khác nữa trong lúc mình đang hành trì, đang hành pháp. Do vậy đó thì rõ ràng là cái điều mà cái người mà còn thích độc cư đó, thì rõ ràng là cái điều kiện mà thuận lợi cho cái người đó có thể tiến triển được đời sống nội tâm được. Còn mình tu như thế nào mà mình còn thấy thích ồn ào, thích nguyên náo, thích chuyện này chuyện kia đó, thì thật sự cái tâm của mình nó khó định tĩnh lắm, định tĩnh lắm. Ví dụ ngay cả mình hoạt động trong cái đời sống tu tập của mình, là mình làm việc này việc kia, nói là chuyện mà Phật pháp chuyện thiện mình làm đó nha, nhưng mà mình thích đông người, thích ồn ào, thì cái tâm của mình nó cũng chưa có thể ấy, mà mình chưa có thể dứt khoát được những cái phiền não, chưa có thể diễn ly được phiền não. Nhưng mà nếu như mà mình làm việc đó, nhưng mà mình nghĩ là làm nhân để là gột sạch bớt những cái phiền não, làm nhân để rồi tâm mình được an tịnh, rồi mình cố gắng mình trao dồi nội tâm mình được an tịnh do mình có chánh niệm và tỉnh giác, thì như vậy thì cái đời sống độc cư nó đã hiện diện lên ngay trong cái đời sống mà chúng ta đang sống ở trong một ngôi trường, đó là trong chùa hay là ở trong một gia đình của mình, tức là mình làm cái thiện pháp gì đi nữa, mình cũng nghĩ rằng làm nhân để chấm dứt cái phiền não. Hoặc là mình có gặp cái cảnh mà cái cảnh mà ta gọi là viên náo đó, thì ta không phải vì vậy mà vui nhộn, mà ta hãy trầm tĩnh, bình tĩnh, nhận xét coi những cái cảnh nó như thế nào, xét về cái hoàn cảnh nó như thế nào, để đầu tâm ta vẫn giữ được cái trầm tĩnh, vẫn giữ được cái chánh niệm và tỉnh giác. Thì chúng tôi nghĩ rằng đó cũng chính là cái đời sống độc cư, dù là chúng ta sống ở một cái nơi đông người. Thì con có con xin có dạy cái ý để chia sẻ liên quan đến cái câu hỏi mà thượng tọa Giác Đẳng vừa nêu. Bây giờ thì con xin thỉnh thượng tọa trở lại. Nam mô Bụt Tha Gia.
Sa thú, cái chuyện tập hợp tập cái gì ta xin trở lại với thiền tập từ siêu và thiền tập từ siêu không biết thiền tập có còn ở trước máy không? Và thiền tập từ siêu ở trong đời sống tu tập của chúng ta đấy, là một vị tu sĩ đó, cũng như là càng càng liên cao lập trưởng, chúng ta càng sống về lâu thì càng có nhiều học trò đệ tử Phật tử quay vùng chung quanh. Thì cái điều từ tòa tới xưa là sống sống lâu ở trong chùa mà mình vẫn có thể có được cái thì giờ yên tĩnh, có cuộc sống đạo cư của mình trong lúc mình bị vây quanh bởi rất là nhiều người, thì đó có thể giới thiệu một vài kinh nghiệm riêng tư trở về đến đây chờ để kết thúc từ đó.
Yếu tố mà làm cho yên tĩnh thanh vắng được là do cá nhân mỗi một vị có khuynh hướng thích thú ở đời thanh vắng thôi. Hãy còn người thích được rồi đó, mình có khuynh hướng thích đời thanh vắng rồi thì cho dù mình có nhiều đệ tử, có nhiều học trò, có nhiều đạo chúng cư sĩ họ đến thăm viếng vây quanh, mình cũng có thể tìm cách để mà mình ẩn cư. Còn nếu như một vị mà tu tập mà vị này không có cái khuynh hướng, không có cái chiều hướng gọi là chi bước tám, thì không thể nào dầu cho vì đó ít có đệ tử, ít còn cờ viên quanh đi nữa, nhưng mà vì đó vẫn tự đi tìm đến người này đi đến người khác. Đi tìm đến cái chữ cái sự hội họp của hội chúng, cho nên cứ mỗi một người chúng ta có một tình huống khác nhau. Ở trong chùa chúng tôi có một vài vị sư chúng tôi cũng nghĩ lại sao, mặc dù chúng tôi nhắc thường xuyên cho các vị không phải chùa Viên Giác mà là chùa Chú Lý, chơi chúng tôi ở bên đó. Vị này năm nay cũng là 14 tuổi rồi, nhưng mà có điều là vị đó không sống đầu tư được, không thanh toán được. Thế mà khi nào mà đầu tư ít người là vị đó buồn, vị đó cách về bị xích đi tìm đến chùa này đến chùa khác, đến người cư sĩ này đến người cư sĩ khác,
và nhắc nhở nhiều lần mà cũng không được. Trở đến thứ gì? Cái yếu tố quan trọng là chính bản thân vị đó phải có cái khuynh hướng thích thú ở thanh toán gì đó. Còn cái thứ hai, cái nguyên nhân thứ hai mà khiến cho một cái vị tu tập, một vị trưởng lão có sự ưa thích thanh toán, dầu cho con của chúng cư sĩ hay là hội chúng học trò điện tử vây quanh, nhưng mà vị đó vẫn ưa thích được thanh toán. Đó là trường hợp vị này có công việc làm, đừng để cho tâm ở không. Theo kinh nghiệm chúng tôi thì chính do mình có cái công việc làm như là soạn kinh sách, viết lách. Khi mà soạn việc kinh sách hay viết lách, cái công việc nó đòi hỏi ở chỗ là vị này phải sống một mình và suy tư. Nếu mà bận rộn với hội chúng nhiều là viết được, suy nghĩ được, dần già vị này quen đi. Ở trong chùa vị này một khi mà đã ưa thích cái việc mà soạn việc viết lách, vị nó rất là hạn chế cái việc mà tiếp xúc với khác, tiếp xúc học trò thì tự hay tiếp xúc với những nam nữ cư sĩ, bởi vì nó cảm thấy mất thời gian nhiều quá, tiếp xúc họ xúc với họ rất mất thời gian. Thì đó là cái vấn đề thứ hai. Cái vấn đề thứ ba ở đây, cái yếu tố thứ ba mà khiến cho vị này thích ở nơi thanh toán, thưa quý vị, là vị này có cái khuynh hướng thích tiên tư. Tiên tư bằng cách là ngồi và thiền tiên tư hay là đi kinh hành. Ở đây thưa quý vị, chúng tôi đã quen cái lối sống sinh hoạt là vào trong sớm, sau khi tụng kinh hành thiền xong rồi xuống, chưa có tới giờ định tâm mà sớm mặt trời vừa mọc lúc đó đi kinh hành, rồi buổi trưa sau khi dùng cơm trưa xong, có thể là mỗi vị các vị vào liêu thọ để nghỉ ngơi, thì chúng tôi là thích một mình yên tĩnh đi kinh hành buổi chiều cũng vậy. Và sở dĩ chúng tôi không cần bị cảm nhiều là tại vì tôi không thể bỏ được cái ánh trăng buổi chiều buổi tối, cho nên cứ phải thấy bức bớt là chúng tôi đi kinh hành ở ngoài nó nhìn hàng tám một mình như vậy. Lúc đó gió lạnh nó theo hơi thở nhập vào, cho nên bệnh lâu hết thôi. Nhưng mà chúng tôi lại thích thú là tiền phải đi kinh hành. Chúng tôi nhớ ngày xưa từ thời giá đẳng của chúng tôi ở trong chùa cũng thích gì, tức là mỗi vị đi kinh hành một bên, mỗi vị đi kinh hành bên mà hai cái suy tư. Hình như mình thích sống yên lặng đi kinh hành như vậy. Dần dần mình thấy hội chúng họ đi đến, họ làm nên mất nhiều thời gian hồ hòa quá. Cho nên theo kinh nghiệm bản thân của chúng tôi, thì nếu mình là một vị tu lâu, một vị trưởng lão, có nhiều học trò, có nhiều đệ tử, hay có nhiều cư nam nữ cư sĩ như họ lưu tới thành viên, nhưng mà mình vẫn có thể sống hiện nay được,
dẫn vô ba cái thói quen. Một là cái thói quen, tức là chúng ta có sống có cái khuynh hướng lập phương chịu đựng. Thứ hai là mình có được cái công việc làm, mà cái công việc đó làm đó là công việc làm đòi hỏi phải sống một mình, như là viết lách vân vân. Và thứ ba là phải có cái thói quen là có thời khóa biểu vào những cái giờ nhất định, mình thích thú việc đi một mình, tinh thần qua lại ở giữa nơi yên tĩnh để mà suy nghĩ về pháp, suy nghĩ về pháp. Điều đó nó sẽ giúp cho tâm của vị trưởng lão này sống độc cư. Một vài điều chúng tôi xin được chia sẻ với đại chúng qua câu hỏi trực tiếp của thượng tọa Giác Đạo. Kính thỉnh thượng tọa trở lại nam mô của thầy.
Sa tu kính trình sư tổ tiên sư, xin được trở lại với sư tổ tiên quy, sao sư tổ tiên quy nghe được không? Vâng, sư tổ tiên quy đôi khi nói như vậy là một người đi tu là người phải biết sống một mình. Mà có nhiều người nghĩ rằng mình sống giao tiếp với cuộc đời, mình sống vật lộn với cuộc sống thì mới khó, chứ sống mình thì dễ thôi. Nhưng mà thực tế nó có phải vậy không? Thực tế có phải là mình sống mình nó dễ hơn là mình sống chung cuộc với cuộc đời không? Xin xin ý kiến của thầy tổ thầy quý.
Nam mô Bố Thầy Giá, Nam mô Tham Mai Giá, Nam mô Thầy Khai Giá. Giờ tôi chắc được nghe rõ không ạ? Dạ cảm ơn. Tôi tự nhiên cảm ơn quý vị của mình. Dạ dạ. Còn thầy kính lễ đến sư phụ thị sư phụ thị hiện đẳng cho tôi hoàn thành cùng đại đức Minh Hạnh và chị Trần. Thầy chào quý thương và cũng có phật tử. Thì các bạn thật tọa, quá thật, để mà sống một mình rất khó. Còn sống mà chúng ta quần tụ thì nó rất là dễ dàng. Sẽ có một cái bài học nhiều khi chúng ta nói rằng Phật lý, Phật giáo bất lý, thế gian giác, hoặc là chúng ta gọi là nhiều khi chúng ta hơi quá nhưng trên công lý, nhân trên cái việc làm chúng ta nói chúng ta sẽ vào đời để mới giúp đời, hoặc là chúng ta hoạt động thì chúng ta phải cái từ tâm từ bi để hướng dẫn để giúp người ta cái kia, nhưng người ta đó là không có mục đích và tâm chỉ của Phật pháp. Cái điều mà chúng ta đến với hội chúng, cái điều mà chúng ta sống một cách vô tù, ngay khi đó chúng ta đã có đầy đủ bản lĩnh chưa? Hay là chúng ta nghĩ rằng là nhiều khi mình sống một mình thì nó đơn giản rồi, nhưng mà sống với nhiều người thì nó mới khó. Cái điều đó khó ở đây là chúng ta đang đi, chúng ta đang chạy theo cái sự vui thích của sự vui đùa. Chứ qua thật, để mà chúng ta sống mà ở trong chùa thì không có. Thường thường có một số người ta đi vô chùa, tôi sẽ nghe xin tu sướng quá. Cái chúng ta thực hiện đúng sướng. Thì muốn cứ vô đi, vô sướng, không có chuyện gì đâu. Thì khi vô họ thấy cảnh u tịch, cái cảnh chùa gì, họ thấy rất là thích, họ nói sướng. Thì khi họ vô, họ đâu có chịu. Và thường thường một số Phật tử lên, cũng có những cái lời tâm sự. Có nói như này thật chứ. Con thích đến chùa, con thấy nó mát, con thấy nó yên ổn. Nhưng con đến hồi chứ con thấy nó buồn quá chưa ơi. Chứ họ sao buồn. Thầy sẽ yên ổn, không chịu. Thầy có giấu ai nói chuyện với mình, rồi thấy ít cười quá. Rồi không thấy có cái tiếng động gì nữa nhiều nữa. chứ còn ở cố nhà không có chỗ này còn đi chỗ khác con chơi vui cái này chơi vui nọ, chứ còn trong chùa nó buồn quá. Thế tâm lý cũng tâm lý chung thôi, chứ không, cũng không là lạ. Chứ nên quả thật nếu mà để mà chúng ta cho là mình tìm một cái nơi mà yên tĩnh mà đối diện, không phải là một chuyện đơn giản. Như cái bài kinh mà Tế Ngu Một Sừng, như Tế Ngu Một Sừng đơn độc mà không bè bạn, không đồng hành, không phải làm chuyện được, không phải làm chuyện thường, mà đây chính là một sự hòa cảm, đây chính là một cái sự không anh diện khí vô cùng. Chúng ta thấy thương Đức Phật vô cùng. Chúng ta nhớ ở tầng đường già sống đầu tiên thì còn năm anh em Thiệu Trần Nhân cùng với Ngài, nhưng sau đó họ bỏ đi luôn, một mình Ngài đơn độc, một mình Ngài đối diện. Vì nhiều lần trong kinh nói Đức Phật đã nói hạnh phúc Như Lai là bậc giác ngộ chỉ đường, và các ngươi phải là người từ bước trên con đường Như Lai đã đi. Chứ là Ngài khuyên luôn luôn khuyến khích và luôn luôn chỉ dạy và sắp tấn tất cả chúng ta phải đi đi một mình, đơn độc, dậm xa của luân hồi hay là dậm xa của sự tu tập, chỉ có một mình và ở đó một mình chiến đấu với phiền não, mình chiến đấu với cái sự tu tập của mình, chứ không ai có thể mà cùng đi với ta, cùng sống hành bên ta, rồi đúng như chúng ta tu, rồi lại như chúng ta làm, và rất là hiếm, rất là khó. Nên rằng là cái bạn đồng tu thì nó rất là thân thuộc, rất là tốt đẹp, nhưng nó là một ý niệm tu tập, và là một sự tinh tấn, là một cái trí tuệ, là một cái sự quyết tâm, một cái chí nguyện. Tự động họ cũng biết được, cảm phục được một cái tiên tĩnh. Quá thật quý vị, quý vị biết là tôi có thể sống tôi á, là đời sống hạnh phúc nhất, mà cũng là đau khổ nhất, vui nhất, buồn nhất, sướng nhất. Mà ai đứng ở bên bờ đó cũng sẽ chẳng thua cả. Mà chính một cái đời sống mà mang tính u tịch, hay là đời sống mang tính có một cái, có một sự không hoàn trụ, có một đời sống mang tính rất là nội tâm, hay đời sống với chính cái sự tu tập của chính mình mà riêng cá nhân mình, nó không phải là dễ dàng chút nào cả. Ví dụ như tôi biết là như xưa lắm đó, tự nhiên cảm thấy đi ra nhìn lên thành núi gì cái chùa nó có một điều hạnh phúc vô cùng, đó chính là chùa thì thường nó rộng và là một không gian, chúng ta gọi là cái không gian của cây xanh, không gian của sinh thái đó. Nếu chùa được trọng như vậy rồi, không biết là vào những lúc đó nó yên lặng, chỉ nghe những tiếng động là của những tiếng côn trùng ếch nhái, hay hoặc là dế nó kêu, cú đó nó kêu, thì quý vị biết là nó cảm giác nó đặc biệt luôn. Từ khoảng chừng 11 giờ 12 giờ cánh chùa nó ô thịt làm sao, nếu như chúng ta đấu diện thì chúng ta đó, mà chúng ta cảm thấy chúng ta không khiếp đảm và sợ hãi, hay lúc đó tự nhiên mỗi người biết ngồi đó mà buồn hiu thì chúng ta đặt buồn, thì ở đây quả thật để mà có một cái sự khẳng định, hay là có một cái tính tích cực, hay là cái điều mà không phải dễ làm khi một mình đối diện với một mình. Nó đơn giản một điều, một cái tóc thôi, cái nhà cũng chỉ ở một cái khiếp, ở trong chùa ở một cái thất, ngó không gian ở bên ngoài, im lặng, tĩnh mịch, ở nhà của tất cả chúng ta thôi, chúng ta cảm thấy là ớn ngót, chúng ta cảm thấy là rất là sợ, còn ở đây chưa, nó là cái cảm giác cái sự cô tịch, cái sự đơn độc, nó lại càng gia tăng gấp bội. Nhưng nếu như chúng ta là người có cái đời sống chúng ta rất yên tĩnh, thì chúng ta quý giá những giây phút này vô cùng. Những người mà không quen có cái sự hay là có cái nội tâm thì chắc chắn người đó không chịu nổi, không chịu nổi là người ta sẽ nhớ giới sự chán ngán và người ta sẽ thối lui và chạy bỏ. Cho nên quả thật cái người mà để cái ô thích nơi thanh vắng, cái nơi mà đậu cư một mình thì nó khó làm vô cùng hơn là cái người mà quần tụ có một người hai người hay là nhiều vật nhiều đồ, nhiều cái sự sinh hoạt hay là nhiều cái con người để cùng nói chuyện hay là cùng để phạt nào cùng để vui vẻ. Bởi vì tâm tư của chúng ta luôn luôn chạy theo cái gì, chạy theo cái tham ái, chạy theo cái sắc đẹp tiếng nghe mùi thơm vị ngon xúc lạc. Mà khi chúng ta sống vô tình, chúng ta phân tích một cái tội này, chúng ta quay về cái nội tâm, không cho tham ái nó khởi sinh, không cho cái sự buồn phiền, không cho cái sự bất bực, không cho cái sự khó chịu, nói chung là ái của chúng ta được ngăn chặn. Ở đây nói rằng là người đó phải có sự tu tập, dù cho là các vị xuất gia nói rằng là mình vào mình có như là mình nhập thế, mình tế độ đời, cái điều đó xem xét lại có chuyện chúng ta đã như là thấy là quá là tự mình nhân danh công lý mà cũng như tự mình đặt ra một cái điều gì đó, bây giờ mình cho cái đó là cái đúng, chứ thật ra là Phật không có dạy cái nhập thế của nhân cả, mà Phật này dạy chúng ta cần phải có một sự xuất thế. Và ngay cả chúng ta tu tập làm sao được để xuất cái thế gian này luôn kìa, chứ sao gọi là nhà thế được. Cái điều mà tu nó mà tính tức là để phục vụ, tu nó mà tính để mà phải làm việc gì thành thiện, thì cái chuyện tu nó mà tính đắc độ bình thường. Mình không phải tu, mình chỉ là người tu sĩ cũng làm được. Nhưng cái đời sống của người tu sĩ là đời sống phải thì biết quay trở về cái nội tại, đối diện cảm nhận sự cô tịch, vui thích với sự cô tịch, cảm nhận cái sự đơn độc, vui thích với sự đơn độc, và từ một mình chiến đấu, từ một mình có như là chiến thắng cái ma phiền não, cái quân phiền não của chính mình một cách tích cực. Ở đây chúng ta thấy cái sự cô tịch nó là một điều rất là khó, bởi vì người nào mà chấp nhận đời sống cô tịch, chấp nhận đời sống tĩnh lặng, chấp nhận đời sống cũng như là không có phạt não, không có bị xếp như người đó chính là có một sự trung tâm, có một nội công tốt đẹp, chứ không phải là một chuyện bình thường được. Thì chúng ta thường gọi tính tới cái nhìn của chính con thì cũng thấy rằng là cái sự tu tập mà mang tính đơn độc, nó mang tính cá nhân thì nó sẽ cao cả và nó khó làm hơn là một cái sự quân tụ, một cái sự đông đảo của nhiều người hay là thích cảnh này bắt cảnh nọ của những người có hướng ngoại. Vậy con có đâu điều cho nên bạn như vậy, nếu có điều cần có tốt thật kính cũng là như thế này là một.
Sau tôi kích truyền sự tập truyền quyền, xin được trở lại với sự tập học tình. Sự tập học tình có nghe được không? Xin lấy sự tập học tình gọi cho mấy người dịch. Sự tập học tình một ở trong những đặc điểm của đời sống tu tập là chúng ta có sự tu nhận rõ đây là trắng, đây là đen, đây là bạch pháp, đây là hắc pháp, đây là thiện, đây là ác, và có thái độ rõ ràng. Nhưng có nhiều người họ cho rằng thái độ rõ ràng như vậy đó, nó là một thái độ nó có tính cực đoan. Người tu thì nên ôn hòa, người tu thì nên sống dung hợp, người tu tập thì nên có một thái độ tương đối là hòa quản hơn là thái độ dứt khoát. Thì theo sự đó tính, một con người sống hòa bình, một con người sống trung đạo, sống ôn hòa, có thể tạo là một con người rất là dứt khoát, rất là rõ ràng đối với thiện ác không? Xin từ đó từng một hiện rất rõ về điều này.
Dạ, nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Danh lễ chư Tôn đức, kính Theo con nghĩ chắc là khi nói đến quà thì bây giờ mình nói ở bên ngoài, một người mà mình sống có thể là gần gũi với một người nha, ai mình cũng có thể gần gũi với thằng quà nhà, thì con nghĩ nó bắt nguồn từ cái tâm thiện. Ví dụ là chúng ta không phải là quà nhà để vụ lợi hay là cái gì, nhưng mà ta quà nhà để coi như là để tiến tới cái thiện pháp, thì con nghĩ rằng nó bắt nguồn từ thiện pháp. Còn nếu như chúng ta có cái tâm phân biệt, tâm phân biệt đối xử, thì tâm như thế này thế nọ đó, chúng ta phân biệt nhân ngại bị thử đó, thì chính cái đó nó là cái tâm gọi là tâm bất thiện, tâm bất thiện. Thì như trong kinh nói đó, Phật dạy rằng thiện pháp tăng thì ác pháp giảm, ác pháp tăng thì thiện pháp giảm, cũng như là mặt trời mọc, ánh sáng của mặt trời xuất hiện thì bóng tối sẽ tiêu đi, ngược lại bóng tối xuất hiện thì ánh sáng sẽ mất đi. Thì cũng như vậy, đối với một người mà trung đạo, thực hành trung đạo, thực hành trung đạo, ở đây ta gọi là cái người mà, để mà nói cái người đi trung đạo thì phải nói là trong đó có người đã quan niệm về cực đoan, quan niệm về cực đoan. Ở đây không nói gì là dưỡng hay là khổ hạnh, nhưng mà chúng ta đúng với một điều đó là nếu như mình hành trì giới đó, nhưng mà mình không hiểu rõ về giới luật, không hiểu rõ về giới luật, không hiểu rõ được nguyên nhân cấm, nguyên nhân ban hành, rồi điều như thế nào được là kinh, điều như thế nào là trọng, không hiểu rõ, thế là cái tâm của mình cứ khương chấp, khương chấp. Cái khương chấp mà không hiểu rõ đó thì cái đó nó là cực đoan. Theo con nghĩ cái đó là cực đoan. Còn cái chất mà hiểu rõ đó, ở đây chúng ta nói là tạm gọi là cái chất mà hiểu rõ, không phải là cái chất mà cái do mình hiểu biết đúng, do hiểu biết đúng. Cho nên chính vì cái hiểu biết đúng đó, nó không phải là cái cực đoan. Ví dụ như một người hiểu rõ về pháp mà mình hành, hiểu rõ giới luật mà mình hành thiện, điều nào phạm, điều nào không phạm, điều nào khinh, điều nào trọng, thì khi mà người đó họ thực hành thì cái phạm thì họ biết phạm, không phạm thì họ biết không phạm. Cũng như trong kinh Pháp Cú có Phật có dạy, có lầm lỗi biết rằng lầm lỗi, không lỗi lầm chẳng để cho lỗi lầm, giữ gìn chánh kiến nơi tâm, đường lành thì chẳng xa tâm đâu mà. Tức là mình biết mình có lỗi lầm thì mình nhận ngay cái lỗi lầm của mình. Còn mình không có lỗi lầm thì mình nhận biết là mình không có cái lỗi lầm. Ở đây đó thì giữa thái độ của một cái người mà đi trung đạo, thực hành trung đạo, tức là mình không có cực đoan, thiên chấp vào cái thiên kiến của mình, mà mình phải chấp thuận, chấp hành hay là chấp thuận theo cái gì mà mình hiểu biết trong giới luật Phật pháp, pháp Phật hành, Phật đã ban hành, cả pháp học pháp hành hiểu rõ được như vậy, thì cái người mà thương trung đạo đó, thật sự ra đó, là cái người đó có một cái sự dứt khoát, dứt khoát, chứ không phải là nắng chiều nào đó rồi xây theo chiều nấy đó, không phải. Chúng tôi nghĩ là nắng chiều nào xây chiều nấy đó, là cái người đó không có một cái thái độ dứt khoát. Còn đàn này đó thì mình biết rõ ở đây là thiện pháp, mình nên củng cố hay làm cho phát triển cái thiện pháp đó, thì mình có sự chọn lựa để giúp phát. Còn mình biết ở đây là bất thiện pháp thì tìm cách để mà loại bỏ, tìm cách mà loại bỏ, hoặc là kham nhẫn, hoặc là tu tập, hoặc là tránh né, hoặc là suy tưởng, suy quán. Tức là nhiều cái vấn đề dùng cái phương pháp để mà mình hành thì để đối phó với phiền não, hay loại trừ những cái phiền não, thì mình biết đây là cái phiền não, là cái sự nguy hiểm. Nếu mình nhận biết rằng phiền não là sự nguy hiểm, thiện pháp là một cái công năng, có cái công năng diệu dụng giúp mình hướng thượng được đó, thì mình ngay lập tức mình loại bỏ cái ác pháp đó, mình thực hành cái thiện pháp, thì cái người mà biết chọn lựa cho mình một cách dứt pháp, tức là biết thiện pháp để thực hành, ác pháp loại bỏ bằng cách này hoặc loại bỏ bằng cách kia, như là chúng tôi đã nói khi nãy, hoặc là tham nhẫn, hoặc là mình tu tập thiền tập để mình loại bỏ, hoặc là mình tránh né, hoặc là mình suy quán, vân vân, thì nhiều cách để mà mình tu tập. Thì khi mà mình tu tập như vậy, mình loại bỏ ác pháp, thì cái thái độ đó là cái thái độ mà chúng tôi nghĩ là dù là thực hành trên con đường tu đạo nhưng có sự dứt pháp. Do cái sự dứt pháp đó đó, thì cái người đó có nhiều cái sự tiến bộ ở trong đời sống. Còn mình lưỡng lự, mình phân vân, ngay cả cái tâm của mình hoài nghi về chánh pháp, mình hoài nghi ấy, mà khi mà mình hiểu rõ mà mình còn hoài nghi ấy, khi mà mình còn nghi nan á, ở đây không phải là chúng ta chấp nhận xuống, nhưng mà chúng ta hả mà còn phân vân lưỡng lự thì chúng ta chưa có quyết đoán được một điều gì. Cũng như chúng tôi nhớ trong A Tỳ Đàm, nếu mà có cái thắng giải thì cái hoài nghi nó không còn. Xin lỗi vậy, có cái tin lớn. Thì ở đây đó, khi mà mình cái thắng giải, tức là cái pháp thắng giải, cái tâm sở tánh thắng giải đó, là một trong những cái điều mà để cho người đã vượt lên. Mà khi mà người đã vượt lên đó, thì đã mình đã quyết định cho một cái gì đó. Ví dụ như một điều đó là mình biết rõ là ở đây là thiện pháp, mình cố gắng củng cố để được tiến triển cái đời sống tu tập tinh thần của mình, đạo đức của mình. Còn mình biết đây là cái ác pháp thì mình tránh ngay, hoặc là mình bỏ nó ngay, bỏ cách này, bỏ cách khác, bỏ làm sao bằng cái cách nào thích hợp nhất để mình bỏ, thì mình bỏ thôi. Mình có chịu bỏ hay không là do mình, nhưng mà mình có chịu bỏ thì nó mới tiêu lận được. Còn nếu như mà mình không chịu bỏ cái ác pháp thì nó không tiêu lận được. Và do vậy thì nó vẫn còn nhan nhản, nó vẫn còn nhan nhản đó. Thì cái pháp bất thiện nó vẫn còn rất là nhiều. Cho nên ở đây đó, chúng tôi nghĩ rằng là với một cái người tu tập đó, thì nếu như mà mình có được cái thiện pháp ở trong tâm, thì phải làm cho cái thiện pháp đó tăng trưởng lên, củng cố cái thiện pháp đó tăng trưởng phát triển mạnh lên. Còn ác pháp ở trong tâm, tức là mình suy niệm về pháp bất thiện, là dục, là hận, là hại, tư duy pháp bất thiện, thì mình biết rằng nó còn ngang ngãn ở trong tâm đó, thì mình loại bỏ nó đi, loại bỏ dần dần và củng cố cái thiện pháp. Thì như vậy mới có được cái sự tiến bộ, cũng như là sự đời sống tu tập của chúng ta có thể là loại trừ hoặc là thay thế mà thôi. Tức là chúng ta dùng cái thiện pháp để thay thế cái ác pháp, đánh bật cái ác pháp ra khỏi ở trong tâm của chúng ta. Thì như vậy thì mới có thể là chúng ta mới có thể đạt được cái sự an lạc, hay đạt được sự cứu cánh theo cái cách của mình nghĩ, cái cách của mình tu tập. Thì chúng tôi nghĩ là như vậy. Cho nên là ở đây đó, thì qua cái câu hỏi của thượng tọa đó, thì con có vài cái ý để chia sẻ liên quan đến cái câu hỏi mà thượng tọa vừa nêu. Con xin dứt lời ở đây. Nam mô Bụt Tha Gia.
Nam mô Bụt Tha Gia. Dạ, chúng con hành kính lãnh lễ tri ân thượng tọa Pháp Tăng. Dạ, chúng con cung thỉnh thượng tọa Pháp Tăng toàn thể điều họp thần sao. Dạ, con có đi em đến sư rồi, sư nhìn nhìn con. Dạ, con kính thỉnh na sư. Dạ, con kính nhân mất thân sư.
Dạ, thượng tọa giá cảnh có lẽ là thời sư Lâm sớm, thì chúng tôi xin đừng phép phần còn lại, chỉ cũng còn vài phút nữa thôi quý vị. Chúng tôi xin ở đây đó thì tôi xin đúc kết lại đó là cái bài học hôm nay nói về cái con cú, cái đặc tính của con cú, và con cú thì đi tìm cái lời hòa, lời hòa để tiêu diệt, cũng như là một cái vị hành giả làm sao để tu tập mà loại bỏ cái pháp bất thiện ở trong tâm là như vậy. Cái thứ hai, đặc tính của con cú đó là nó thích ở một cái nơi thanh vắng, ở nơi cái thanh vắng, nó ở chỗ nào thì cũng một mình thôi. Cũng như vậy, đối với một người mà có tha thiết tu tập trong giáo pháp này đó, thì phải có cái tâm niệm là có cái đời sống, tức là mình phải suy nghĩ mình có muốn đời sống độc cư hay không, mình phải suy nghĩ lại điều đó. Và đối với một cái người tu tập thì cần có một suy niệm rằng mình nên chọn cho mình một cái đời sống độc cư, và thích cái đời sống độc cư, có thích thú cái đời sống độc cư thì mình có thể tiến bộ được, là như vậy. Thì liên quan đến cái bài học hôm nay chính là nói đến một vị hành giả nỗ lực tu tập, mà đặc biệt là loại bỏ các cái pháp bất thiện ở trong tâm bằng phương pháp thiền tập đời sống phạm hạnh của chính mình là như vậy. Thì chúng tôi xin dứt lại ở đây. Ngày mai đó quý vị có cho chúng tôi biết là ngày mai là học bằng gì không ạ? À, chắc các vị cũng không có bài rồi. Ngày mai thì theo thường lệ đó là ngày giảng của thượng tọa Tuệ Siêu, chúng tôi nhớ là như vậy. Thứ hai là ngày giảng của thượng tọa Tuệ Siêu. Ngày mai, đề tài ngày mai nè, đề tài ngày mai là ví dụ về đặc tính của chim gò kiến nha.
Nam mô Bụt Ma Ha. Dạ đạo tràng, chúng con không còn nghe âm thanh của sư nữa. Sư có nghe được âm thanh của con, sư cho con một tín hiệu, con kính nhân Bất Chánh Sư ạ. Dạ Nam mô Bụt Ma Ha. Dạ con thành kính đảnh lễ tri ân chúng ta sẽ quyền, chúng ta cấp tâm. Và bây giờ con xin phép được hồi hướng xa thú lành thai. Con Nhật Huỳnh xin thay mặt đại chúng đông rung, chúng con kính tri ân chư tôn đức đã mở lòng bi mẫn, giảng dạy Phật pháp hữu ích cho chúng con, đã hướng dẫn dìu dắt chúng con tiến bước trên hành trình tu tập, hầu mong đem lại an lạc trong đời sống và hướng đến đạo quả giải thoát luân hồi. Kính cảm ơn đại chúng đã lắng tâm thanh tịnh thính pháp. Kính cảm ơn quý chủ nhiệm ở trưởng môn viên đã yểm trợ cho các phần thành trong lớp học được hoàn tất mỹ mãn. Chúng con kính chúc chư tôn đức thân tâm thường lạc, thật sự viên thành. Kính chúc quý đạo hữu luôn an lạc các tường trong chánh pháp nhiệm màu của Đức Từ Phụ Thích Ca Mâu Ni. Để kết thúc chương trình, xin chúng ta nhất tâm hồi hướng, nguyện công đức đã làm kết duyên lành giải thoát, nguyện hồi hướng chư thiên hàng hiện thần hộ pháp, nguyện các bậc hữu ân đồng thừa tư công đức, nguyện chánh pháp trường tồn, chúng sanh cầu giải thoát. Nam mô Bụt Ma Ha.
Ba 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 Thank you.
Kính thưa đại chúng, chương trình sinh hoạt hôm nay đến đây đã kết thúc. Ban điều hành lớp Phật Pháp Buddha Thamma xin phép được đóng rung trong vài giây tới. Kính chào tạm biệt tất cả. Xin hẹn gặp lại quý vị ngày mai trong giờ thường lệ. Nam mô Buddhaya.